kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả của chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy ơn phước Chúa ban cho. Kính thưa quý vị, khi chúng ta hoạt động ngoài trời, rơi vào khoảng thời gian đầu hè, thời tiết khá oi bức nên nguy cơ say nắng là rất dễ xảy ra. Chúng ta cần có những cách để phòng chống say nắng, để có những giây phút thật thư giãn và thời gian vui chơi ngoài trời đầy ý nghĩa. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách chống say nắng trong những ngày hè. Đầu tiên đó chính là không hoạt động quá lâu dưới trời nắng. Phơi nắng quá lâu ngoài trời là nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tình trạng say nắng. Vì thế, cách tốt nhất để tránh là chúng ta không nên hoạt động quá nhiều giờ liên tục dưới ánh nắng, nhất là khoảng thời gian vào buổi trưa khi mà ánh nắng gay gắt nhất. Nếu tham gia các hoạt động ngoài trời, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ mũ nón, ô dù, mặc quần áo thoáng mát và với chất liệu thấm hút mồ hôi tốt. Thứ hai đó chính là uống thật nhiều nước. Nắng nóng cộng thêm việc hoạt động nhiều sẽ khiến cho cơ thể mất nước nhanh chóng và khiến cho chúng ta gặp phải tình trạng say nắng hơn. Vì thế, khi chơi ngoài trời trong ngày nắng, chúng ta nên nhớ là mang theo nước ở bên mình để uống khi cần thiết. Ngay cả khi chưa cảm thấy khát, chúng ta vẫn nên uống nước đầy đủ. Một lưu ý quan trọng là nếu chúng ta cảm thấy nóng bức, vừa hoạt động ra nhiều mồ hôi thì chúng ta không nên uống nước đá. Bởi như vậy, cơ thể của chúng ta dễ bị sốc nhiệt dẫn tới cảm và rất nguy hiểm. Thứ ba đó chính là trú trong bóng râm khi thấy cơ thể mệt mỏi. Nếu chúng ta cảm thấy cơ thể trở nên mệt mỏi sau những hoạt động ngoài trời thì hãy nhanh chóng tìm một nơi râm mát để nghỉ ngơi. Như vậy, có thể sẽ có thời gian điều chỉnh và phục hồi, tránh trường hợp cố gắng tham gia các hoạt động quá mức dẫn tới nguy cơ say nắng, ngất xỉu và kiệt sức. Thứ tư đó chính là làm mát cơ thể. Sau khi tham gia các hoạt động, chúng ta nên làm mát cơ thể bằng việc rửa tay chân hoặc là tắm dưới vòi nước sạch. Việc này sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, cần lưu ý tuyệt đối là không tắm khi cơ thể đang ra nhiều mồ hôi hoặc là nóng bức để tránh bị cảm đột ngột. Thứ năm đó chính là không dùng nhiều chất kích thích hoặc là đồ uống có cồn. Việc sử dụng chất kích thích hay là đồ uống có cồn trong những chuyến đi chơi ngoài trời sẽ làm tăng nguy cơ say nắng của chúng ta, bởi những chất này sẽ khiến cho cơ thể giảm khả năng chống chọi với thời tiết. Vì thế, tốt nhất là chúng ta không nên dùng hoặc là hạn chế một cách tối đa. Cuối cùng đó chính là chú ý tới các loại thuốc chúng ta đang sử dụng. Một số loại thuốc lợi tiểu, thuốc điều trị huyết áp hay là thuốc dị ứng có thể khiến cho chúng ta giảm khả năng điều chỉnh thân nhiệt, dẫn tới chúng ta dễ bị say nắng hơn. Nếu đang sử dụng những loại thuốc này, chúng ta cần lưu ý tránh các hoạt động dưới nắng quá lâu hoặc là vận động mạnh liên tục khi trời đang nóng bức. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những cách chúng ta có thể phòng tránh được những cơn say nắng trong những ngày hè nóng bức như thế này. Hy vọng những thông tin trên sẽ thật sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong một buổi chia sẻ kinh nghiệm sống, một người phụ nữ đã kể lại một câu chuyện. Bà nói rằng: "Tôi còn nhớ ngày kia khi tôi còn là một thiếu nữ. Một lần kia tôi được xem một cuốn phim ở trên truyền hình, tựa đề là Ảo Ảnh Cuộc Đời. Phim nói về một cô gái không những đã bội bạc mà còn khinh khi làm khổ người mẹ đẻ ra mình, trong khi người mẹ đang hết lòng yêu thương và hy sinh cho cô. Qua nhiều biến cố thăng trầm, cuối cùng người mẹ đau khổ đó đã chết, và cô gái trở về với nỗi tiếc thương vô hạn. Khi cả nhà sum họp, gia đình tôi bàn tán về ý nghĩa của câu chuyện, tôi nhớ rõ là tôi đã bực dọc phê bình. Tôi nói rằng bây giờ trở về ăn năn thống hối làm gì, vì người mẹ đã chết rồi. Tôi thấy mẹ tôi định trả lời, nhưng cha tôi dùng ánh mắt ngăn mẹ tôi lại và người nói: Con ơi, không có sự trở về nào là trễ trong tình thương con ạ. Thời đó khi còn là một thiếu nữ, thú thật, tôi chưa hiểu hết những gì về câu trả lời của cha tôi. Nhưng bây giờ tôi đã là một người mẹ lớn tuổi, tôi mới thấm ý nghĩa của lời nói đó. Chính câu nói ấy của cha tôi đã giúp tôi luôn sẵn sàng yêu thương và luôn luôn tha thứ cho con cái của tôi. Kính thưa quý ông bà chị em, có lẽ mỗi người trong chúng ta đã nghe người ta nói rằng các người Cơ Đốc thường nói về sự cứu rỗi. Tôi cần phải được cứu rỗi sao? Tôi có lâm nạn đâu mà được cứu rỗi. Đời sống tôi rất là bình an. Người ta thường nghĩ là có gặp hoạn nạn thì mới cần được người khác cứu mình. Mọi người đều không nghĩ tới có một thứ còn nguy kịch hơn tai nạn thể xác, đó là nạn sống cuộc đời tội lỗi. Thế giới chúng ta đầy dẫy tội lỗi, sự cơ cực khổ đau, sự thù hận, bệnh tật, chết chóc. Chúng ta có hài lòng với thế giới hiện tại mà chúng ta đang sống chăng? Chắc chắn là không. Như vậy, ông bà anh chị em đã thấy con người cần phải được cứu khỏi thế giới tội lỗi. Đời con người không có ai mà không bị nhiễm tội. Một người cha có thể mất bình tĩnh mà đánh đập đứa con nhỏ khi đứa bé không có cách nào để tự vệ. Một người có thể bị tình dục lấn áp lý trí mà phạm tội tà dâm với những người vợ, người chồng của kẻ lân cận mình. Người công nhân có thể nổi giận mà đánh chết ông chủ. Người chồng có thể không dằn được tức giận mà tát tai và đánh đập, bạo hành với vợ mình. Một người có thể nói những lời khiếm nhã rồi nhận của hối lộ, hoặc bỏ bê những người sanh thành ra mình. Thưa quý ông bà chị em, con người có cần được cứu khỏi những việc thiếu đạo đức đó hay chăng? Dĩ nhiên chúng ta thấy rằng cần. Như vậy con người cần được giải thoát khỏi tội lỗi, vì hết thảy những hành động đó là tội lỗi. Lúc này chúng ta có một câu hỏi rằng tội là gì? Kinh Thánh nói trong một gian đoạn 3 câu 4. Một gian đoạn 3 câu 4: ai phạm tội tức là trái luật pháp. Kính thưa quý ông bà cho em, trái luật pháp tức là phạm tội. Luật pháp của Đức Chúa Trời cấm con người làm điều ác. Đây là tiêu chuẩn sống công bằng. Bởi vậy Kinh Thánh chép trong một gian đoạn 5 câu 17: mọi sự không công bình, mọi hành động sai quấy, chúng ta biết đó là đều là tội. Trong một gian đoạn 5 câu 17 đều là tội. Như vậy chúng ta cần phải được cứu khỏi ba điều nào? Thứ nhất, chúng ta cần được cứu khỏi sự chết, vì đó là hình phạt tội lỗi. Ai trong chúng ta sẽ có một ngày mình được an giấc, mình phải nằm ở trong nghĩa trang? Kính thưa quý ông bà chị em, vì ai cũng là tội nhân. Trong Roma đoạn 3 câu 23: vì mọi người đều đã phạm tội. Sự chết, và sự chết nguy hiểm nhất là sự chết thứ hai, chứ không phải là sự chết lần thứ nhất của chúng ta. Trong Đấng Cơ Đốc chúng ta có hy vọng sống lại từ sự chết thứ nhất. Nếu không có Đấng Cơ Đốc thì tội nhân phải chết lần thứ hai, tức là chết vĩnh viễn. Thứ hai, chúng ta cần được cứu khỏi đời sống tội lỗi. Đời sống đối với con người là một chuỗi thử thách. Đôi khi một số người cũng cảm thấy hạnh phúc, dù là hạnh phúc trong những ngày ở thế gian ngắn ngủi này. Thông thường thì đời con người buồn nhiều hơn là vui, khổ nhiều hơn là sướng. Nhưng đối với những người được cứu thì họ được ban cho một quyền lực để sống. Do đó họ cảm thấy lòng đầy vui thỏa và sự bình an ngự trị trong lòng họ. Có những người ở trong xã hội chúng ta có thể gặp những hoạn nạn, nhưng họ vẫn giữ được sự thanh thản và bình an trong mọi hoàn cảnh. Thứ ba, chúng ta cần được cứu khỏi thế giới tội lỗi. Đức Chúa Trời đã dựng nên một thế giới hoàn hảo, Nhưng Adam và Eva đã nghe lời cám dỗ của Satan mà phạm tội. Từ đó Satan chiếm đoạt chủ quyền của thế giới chúng ta và tiếp tục cám dỗ con người chống lại Đức Chúa Trời. Một ngày kia Satan cũng sẽ bị tiêu diệt cùng những người ác. Lúc bây giờ Đức Chúa Trời sẽ tái tạo một thế giới mới cho những người được cứu. Lúc này một câu hỏi quan trọng được đặt cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, ai có thể cứu được chúng ta? Ai trong 7 tỷ người ở trên thế giới này cũng muốn được sống một cuộc sống bình yên và hạnh phúc? Và ai cũng muốn được cứu, nhưng không ai có thể tự cứu mình. Con người chẳng khác gì một kẻ phạm trọng tội và bị kết án tử hình. Cuối cùng của cuộc đời chúng ta, sanh, lão, bệnh, tử, đó là sự chết. Người tử tội không làm gì được để cứu mình, và người tử tội phải đền tội. Mọi người đều bị án tử hình vì mọi người đều phạm tội. Chỉ có một mình Đức Chúa Giê-xu là có thể cứu chúng ta ra khỏi án tử hình này. Mà trong Roma đoạn 8 Kinh Thánh đã khẳng định, Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Ngài chịu chết thế cho ông bà chị em và chính mình tôi, để chúng ta nhận được sự sống của Ngài. Chúng ta có thể ví như một tội nhân đang đứng trong pháp trường, chỉ chờ sự hành quyết của đội hành quyết. Nhưng có một sứ giả hiện đến và ra lệnh những người trong đội hành quyết này bỏ sung xuống. Lệnh tha từ chủ tịch nước đã can thiệp và người tử tội được phóng thích. Đức Chúa Trời cũng đã dự bị chúng ta một con đường thoát khỏi sự chết đời đời. Con đường đó là gì? Là con đường của Đấng Cơ Đốc. Con người không thể tự cứu mình khỏi sự chết, đó là hình phạt của tội lỗi. Chúng ta không thể tự thay đổi bản ngã, thay đổi cái tôi của chúng ta để trở thành vô tội. Cũng giống như một con cọp, một con beo không thể tự thay đổi bản chất để trở thành một con chiên hay là trở thành một con bò. Kính thưa quý ông bà chị em, đúng như lời Phao-lô nói trong Roma đoạn 7 câu 21, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Tội lỗi mạnh hơn ý chí chúng ta. Xác thịt chúng ta quá yếu đuối, không thể chống cự lại được sự cám dỗ đầy quyền lực của Satan. Đó là lý do mà mọi người trong chúng ta cần đấng cứu thế, vì chúng ta không thể cứu lấy mình. Danh, lợi, quyền là những cám dỗ đầy quyến rũ. Đức Chúa Giê-xu có thể thay đổi đời sống chúng ta. Ngài có thể ban cho chúng ta ý chí và năng lực để sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Những gì hung ác, vị kỷ đều tan biến để nhường chỗ cho sự hiền lành, nhân từ và vị tha. Sự thay đổi hoàn toàn đến nỗi bạn bè thân cận không nhận ra người nữa. Người đã được sanh lại như trong Giăng đoạn 3 câu 3. Những người theo Đấng Cơ Đốc được gọi là Cơ Đốc nhân. Theo từ Hán Việt, Cơ Đốc là Đấng Christ, nhân là người. Cơ Đốc nhân là người của Đấng Cơ Đốc, người thuộc Đấng Cơ Đốc, người thuộc về Đấng Christ. Khi chúng ta làm một Cơ Đốc nhân, không phải chỉ mang danh Đấng Christ là đủ, mà phải có sự thay đổi cuộc sống để mọi người có thể nhận ra chúng ta thuộc về Đấng Cơ Đốc. Nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng Đức Chúa Giê-xu là Đấng tha tội cho mình, thì chúng ta sẽ nhận được sự cứu giúp mà chúng ta cần. Không có ai trông cậy vào mình để mong tìm sự cứu rỗi. Chỉ có Đức Chúa Giê-xu có thể cứu chúng ta, vì Ngài đã chết cho chúng ta. Đấng Cơ Đốc là niềm hy vọng duy nhất. Giờ đây Ngài khuyên nài chúng ta đến với Ngài để được cứu. Kính thưa quý ông bà chị em, có một người nông dân Trung Quốc. Người này nghiện á phiện, hung bạo với hàng xóm láng giềng, vũ phu với gia đình của mình. Rồi một ngày người này đi làm ở thành phố và trở về hoàn toàn thay đổi cách sống. Người hàng xóm láng giềng hỏi anh ta, và anh ta nói rằng kể từ khi anh tiếp nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế cho cuộc đời, đời sống anh ta đã thay đổi. Kính thưa quý ông bà chị em, và một câu hỏi nữa rất quan trọng: chúng ta phải làm sao để được cứu? Chúng ta có Đấng Cơ Đốc là Đấng cứu thế, nhưng riêng chúng ta phải làm sao để được cứu? Câu hỏi quan trọng nhất của con người: tôi phải làm chi để được cứu? Và chúng ta có thể đến với Chúa trong ba bước như sau. Thứ nhất, chúng ta phải từ bỏ đời sống tội lỗi cũ. Từ bỏ tội lỗi là cầu xin sự tha thứ cho những tội đã qua của chúng ta trong quá khứ, và chúng ta sẽ không phạm tội ở trong tương lai. Kinh Thánh gọi sự buồn rầu về tội lỗi và sự xây bỏ tội lỗi là sự ăn năn. Một người thành thật hối lỗi phải xưng tội mình với Đức Chúa Trời và xin Ngài tha thứ, và người đó sẽ không bao giờ phạm tội. Ngài hứa rằng trong Châm Ngôn đoạn 28 câu 13: người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót. Một người phạm tội phải xoay hướng hoàn toàn, nghĩa là hoán cải, từ bỏ cuộc sống cũ. Khi chúng ta thành thật hối lỗi, Đức Chúa Trời sẽ tha thứ và rửa sạch tội cho quý ông bà chị em và chính mình tôi. Không có tội nào mà chúng ta phạm mà Ngài không thể tha được. Trong một gian đoạn 1 câu 9 nói rằng: nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tính công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Nếu chúng ta đã xa cách Chúa và băn khoăn về những tội ở trong quá khứ, xin hãy đến cùng Chúa Giêsu, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Ngài sẽ lấy huyết Ngài để làm sạch mọi tội chúng ta, như trong một gian đoạn 1 câu 7. Và trong Khải Huyền đoạn 1 câu 6 khẳng định rằng: Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta. Đức Chúa Giêsu yêu ông bà chị em, Ngài đã chết vì chúng ta. Lúc nào Ngài cũng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta, và hơn thế nữa, Ngài làm một điều mà không ai làm được là xóa sạch tội lỗi của chúng ta. Bây giờ chỉ còn tùy nơi chúng ta ăn năn và xưng tội để nhận sự tha thứ và xóa tội từ Thượng Đế, từ Đức Chúa Trời. Bước thứ hai, chúng ta phải chấp nhận đời sống mới nơi Đức Chúa Giêsu. Khi chúng ta từ bỏ đời sống tội lỗi cũ và chúng ta chấp nhận đời sống mới nơi Đức Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng Ngài có thể ban chúng ta một đời sống hoàn toàn mới, như công vụ các sứ đồ đoạn 16 câu 31: hãy tin nơi Đức Chúa Giêsu thì ngươi sẽ được cứu rỗi. Chúng ta tin điều gì? Kính thưa quý bà chị em, chấp nhận đời sống mới nơi Đức Chúa Giêsu, chúng ta tin rằng Đức Chúa Giêsu đã cứu chúng ta và Ngài tha thứ và rửa sạch mọi tội lỗi chúng ta. Và chúng ta tin rằng Ngài cắt bỏ đời sống tội lỗi cũ và ban cho chúng ta một đời sống mới. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 12 nói rằng: hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Kính thưa quý ông bà chị em, khi Ngài ban chúng ta một tâm hồn mới, Ngài sẽ ngự vào lòng chúng ta và chúng ta có một đời mới hoàn toàn. Bước thứ ba, chúng ta sẽ sống vì Chúa mỗi ngày. Sống vì Đức Chúa Giêsu mỗi ngày, chúng ta hãy phó thác cuộc đời mình cho Ngài. Đức Chúa Trời ban chúng ta bốn phương pháp để giúp chúng ta sống đời một người Cơ Đốc. Thứ nhất, chúng ta học Kinh Thánh mỗi ngày sẽ khiến cho đức tin tăng trưởng và chúng ta không phạm tội. Trong Thi Thiên 119 câu 11 ghi rằng: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Đối với người Cơ Đốc, việc học Kinh Thánh cần thiết như việc ăn và uống của cơ thể vậy. Và phương pháp thứ hai là chúng ta hãy cầu nguyện và suy gẫm. Chúng ta hãy hầu chuyện với Chúa, tâm sự với Ngài, suy gẫm về sự yêu thương lạ lùng và sâu rộng của Ngài, là những nhu cầu cần thiết cho người Cơ Đốc. Phương pháp thứ ba là chúng ta thông công với những Cơ Đốc nhân khác để tăng cường đời sống mới. Và phương pháp thứ tư là chúng ta chia sớt đức tin cho người khác, là một sức mạnh diệu kỳ để làm đức tin của chúng ta lớn hơn. Nếu chúng ta sống thân cận với Chúa, Ngài sẽ ban thêm sức cho chúng ta mỗi ngày. Và Ngài hứa trong Ê-sai đoạn 41 câu 10: đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi, ta sẽ bổ sức cho ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Kính thưa quý ông bà chị em, trong Giu-đe đoạn 24 chúng ta biết rằng Ngài ban ý chí và nghị lực cho chúng ta để thắng mọi sự cám dỗ. Quyền đấng có thể gìn giữ anh em khỏi giáp phạm và khiến anh em đứng trước mặt vinh hiển mình cách vui mừng. Kính thưa quý ông bà chị em thương mến, và cuối cùng, có ai tìm Chúa mà bị từ chối chăng? Đây là câu hỏi lớn cho chúng ta. Dĩ nhiên câu trả lời là không. Đức Chúa Giê-xu không bao giờ làm ngơ trước bất kỳ người nào tìm kiếm Ngài, dầu người đó ở địa vị nào, ở giai cấp nào, giàu hay nghèo, nam hay nữ, trẻ hay là lớn tuổi. Ngài đã đến để tìm kẻ có tội và cứu vớt kẻ sa đọa nhất. Trong Giăng đoạn 6 câu 37 viết rằng: kẻ đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Ông bà anh chị em có thể sống đời mới mà Kinh Thánh miêu tả. Có thể chúng ta không hiểu hết những sự mầu nhiệm của cuộc đời. Đức Chúa Trời không đòi hỏi chúng ta phải hiểu hết. Ngài chỉ đòi hỏi chúng ta một điều là tin lời Ngài hứa và tiếp nhận sự ban cho của Ngài. Nếu chúng ta làm điều đó thì một đời mới bắt đầu xuất hiện ngay trong giờ phút này, trong lúc ông bà chị em nghe làn sóng của đài phát thanh này. Đức Chúa Giê-xu có thể tái tạo chúng ta thành một người mới. Nếu chúng ta chưa đến với Chúa bao giờ thì giờ này chúng ta có thể muốn đến với Ngài chăng? Xin ông bà chị em hãy cùng tôi cầu nguyện lại Đức Chúa Giê-xu: chúng con cảm đội ơn Chúa về Ngài đã chết vì chúng con. Xin Ngài dìu dắt con đến cùng Ngài. Xin Ngài rửa sạch tội của con và xin Ngài ngự vào tâm hồn và cứu con và gia đình chúng con. Xin Ngài ban cho con một tâm hồn mới, một đời sống mới và một năng lực để sống như Ngài. Chúng con cảm đội ơn Chúa. Xin nhân danh Thánh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Và cầu Chúa ở cùng quý ông bà chị em để chúng ta thực hiện việc tìm đến với Ngài, và Ngài sẽ làm phần còn lại là cứu vớt chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.